là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, thứ Hai ngày 18 tháng 12, sau phần tin chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những điển hình tiên tiến phát triển kinh tế trong đồng bào Công giáo của huyện Yên Bình. Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu những nỗ lực trong việc sản xuất nông nghiệp của huyện vùng cao Trạm Tấu. Tiếp đó là phản ánh sản xuất rau an toàn của nông dân thành phố Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát trong năm 2017, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tích cực nghiên cứu đổi mới hình thức phương pháp giám sát, tăng cường phối hợp với các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức giám sát những vấn đề cử tri quan tâm. Trong năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát 10 chuyên đề tại các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan đơn vị liên quan. Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án phát triển giao thông nông thôn, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số, việc thực hiện chi trả chế độ phụ cấp thâm niên cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đề án sắp xếp quy mô trường lớp học. Qua giám sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nhiều kiến nghị đề xuất với cơ quan trung ương, các cấp các ngành để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách chế độ trên địa bàn tỉnh.
Sau 2 năm triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ. Cụ thể, năm 2017, tổng giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt 6.800 tỷ đồng, tăng trên 9% so với năm trước khi thực hiện đề án, chiếm trên 23% cơ cấu tổng sản phẩm của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng năm 2017 đạt gần 4,5%. Giá trị sản phẩm thu được đạt 50 triệu đồng một hecta, diện tích đất trồng trọt và đạt trên 120 triệu đồng một hecta diện tích mặt nước. Ngoài ra, đề án tái cơ cấu đi vào đời sống đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân theo hướng đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất chất lượng, từng bước hình thành các vùng trồng trọt chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa. Bên cạnh đó, người dân đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.
Năm 2017, huyện Yên Bình phấn đấu trồng mới 2.400 ha rừng. Do làm tốt từ công tác chuẩn bị đất, cây giống và phát động phong trào trồng rừng rộng khắp từ vùng thấp đến vùng cao, nên đến nay huyện Yên Bình đã trồng được trên 2.440 ha rừng, đạt trên 101% kế hoạch. Diện tích rừng trồng mới năm nay ở Yên Bình chủ yếu là keo, quế, bạch đàn và tre mang bắt độ. Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm, huyện Yên Bình đã chủ động ra chỉ tiêu kế hoạch cho các xã thị trấn, các vườn ươm đã chủ động cây giống sớm và tổ chức ký hợp đồng cung ứng giống cho các công ty lâm nghiệp và các hộ dân. Trong 4 năm gần đây, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo trồng rừng vụ xuân, bởi đây là thời điểm thích hợp nhất để trồng rừng, đạt tỷ lệ cây sống cao, ít bị sâu bệnh.
Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều năm 2017, tới lãnh đạo các cơ quan ban ngành của huyện, lãnh đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, trưởng phó công an, công chức tư pháp, hộ tịch các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đặc biệt, các đại biểu được tìm hiểu về những điểm mới của luật hình sự Việt Nam, các tình tiết tăng nặng, trách nhiệm hình sự, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định trong Bộ luật Hình sự. Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều năm 2017 nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho lãnh đạo các cơ quan ban ngành, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Năm 2017, tỉnh Yên Bái đã phát hiện và bắt giữ gần 160 vụ với gần 750 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ trên 450 triệu đồng và một số tang vật khác. Đến nay đã khởi tố 20 vụ với gần 200 bị can. Xử lý hành chính gần 140 vụ với 550 đối tượng, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước gần 600 triệu đồng. Theo đánh giá, tệ nạn đánh bạc vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Đối tượng tham gia đánh bạc với nhiều thành phần khác nhau. Các phương thức thủ đoạn tinh vi, các điểm tổ chức đánh bạc hoạt động ở những vùng giáp danh giữa các tỉnh, trên sông hồ, trong các nhà kiên cố, có lực lượng cảnh giới bảo vệ nghiêm ngặt, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện bắt giữ. Thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm đánh bạc, đồng thời làm tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống tội phạm.
Cùng với triển khai thi công khắc phục các bất cập, các điểm đen trên quốc lộ 37, ngành giao thông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai rà soát và có biện pháp xử lý các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông trên quốc lộ 32. Đến nay qua rà soát trên tuyến quốc lộ 32 có 6 điểm đen, điểm tiềm ẩn an toàn giao thông, gồm km 173+900, km 179+700, km 180+500 xã Cát Thịnh và km 187, km 188+300 xã Sơn Thịnh, km 219+800 xã Nậm Lành thuộc huyện Văn Chấn. Đây đều là những điểm có bán kính đường cong nhỏ, khuất tầm nhìn, độ dốc lớn. Trên cơ sở thống kê rà soát, thời gian tới, ngành giao thông vận tải Yên Bái tiếp tục triển khai các giải pháp khắc phục, xử lý bất cập tại các điểm đen nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình luôn xác định xây dựng đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, đề cao vai trò của cán bộ đảng viên trong phát triển kinh tế. Với tinh thần đó, những năm qua, nhiều đảng viên của huyện Yên Bình, trong đó có đảng viên gốc giáo đã thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, là tấm gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Không chỉ là một trưởng thôn, bí thư chi bộ tiêu biểu, đảng viên Nguyễn Vinh Tiến ở thôn An Lạc 4, xã Đà, huyện Yên Bình còn được biết đến là một giáo dân gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Với vai trò là một đảng viên, ông Tiến luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, đồng thời vận động anh em bạn bè trong cùng họ giáo, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thi đua lao động sản xuất. Để mọi người tin tưởng và làm theo, ông Tiến đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Hiện nay, ông Nguyễn Vinh Tiến đang là chủ của một xưởng sản xuất ván bóc với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động tại địa phương. Đảng viên Nguyễn Vinh Tiến, thôn An Lạc 4, xã Đà, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Là một người đảng viên và cũng là một người công giáo, thì tôi thấm nhuần được những câu nói của những bậc tiền nhân trước nói là kính Chúa, yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Và để làm được việc đó, tôi cố gắng nỗ lực từ bản thân mình. Lại là một vai trò của đảng viên, của những người công giáo, thì trước hết là cùng với bà con nhân dân, bà con giáo dân, hòa mình cùng với bà con giáo dân để làm ăn phát triển kinh tế. Thế rồi vận động bà con làm theo cái chủ trương là công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo cái thời buổi bây giờ mà đang được đảng nhà nước vận động để thực hiện. Dân có giàu thì nước mới mạnh, mà bà con giáo dân có điều kiện thì mới thực hiện được mọi cái vấn đề về cuộc sống tâm linh. Thế và bản thân tôi cũng đang là tiếp tục vận động bà con giáo dân là thực hiện tốt mọi cái chủ trương đó.
Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Yên Bình có hàng chục đảng viên công giáo thi đua phát triển kinh tế địa phương như đảng viên Nguyễn Vinh Tiến. Tiêu biểu như xã Mông Sơn, nơi có 40 đảng viên là đồng bào công giáo, thì đã có tới 2/3 là đảng viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế với thu nhập từ 200 triệu đồng mỗi năm trở lên. Và luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khai thác tiềm năng lao động, đất đai, ngành nghề tại địa phương. Từ đó, tạo bước chuyển đột phá và nâng cao hiệu quả trong phong trào thi đua phát triển kinh tế. Thấy rõ được hiệu quả từ các mô hình phát triển kinh tế của các đảng viên công giáo, nhiều hộ dân trong xã đã học tập làm theo và thoát nghèo, trở thành hộ có cuộc sống khá giả với các mô hình trọng tâm như trồng rừng, chăn nuôi, trồng màu dưới cốt, kinh doanh dịch vụ. Nhờ đó đời sống của nhân dân đã được nâng lên, góp phần thúc đẩy kinh tế văn hóa xã địa phương ngày càng phát triển. Đến nay, xã Mông Sơn đã hoàn thành các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân toàn xã đạt 42 triệu đồng một người một năm. Ông Đinh Hùng Vĩ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mông Sơn, huyện Yên Bình nói:
Hàng năm đều có đánh giá, thi đua khen thưởng cho những đảng viên làm cái giỏi, dám nghĩ dám làm. Đối với lại đảng viên là người lao động công giáo nói chung, nói riêng và đảng viên nói chung thì chúng tôi thường xuyên là có những cái, một là động viên khen thưởng kịp thời này, hai là có cái khuyến khích để là những cái gương tiêu biểu người tốt việc tốt để cho mọi người nói theo. Đấy là một trong những cái tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung.
Huyện Yên Bình có khoảng 10% dân số là đồng bào có đạo, với trên 200 đảng viên công giáo. trong đó chủ yếu là người theo đạo Thiên Chúa, tập trung chủ yếu ở xã Mông Sơn, Hán Đà và Yên Bình. Trong hai năm 2016 và 2017, huyện ủy Yên Bình đã kết nạp được trên 20 đảng viên mới là đồng bào theo đạo Công giáo. Trong những năm qua, huyện Yên Bình luôn quan tâm phát triển đảng trong đồng bào Công giáo và tạo điều kiện để các đảng viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, có vai trò quan trọng trong xây dựng cơ sở đảng và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Chính vì thế, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền để các đảng viên có đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì huyện Yên Bình còn có cơ chế chính sách nhằm khuyến khích đồng bào Công giáo, đặc biệt là đảng viên tích cực phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có trên 10 đảng viên Công giáo có thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đối với các đảng viên là đồng bào dân tộc Công giáo, cũng đã có nhiều cái tấm gương, nhiều cái mô hình phát triển kinh tế giỏi trên cơ sở khai thác cái tiềm năng, cái lợi thế của địa phương cũng như là của huyện Yên Bình. Thì trong cái thời gian qua thì các đảng viên là đồng bào Công giáo cũng đã góp phần tích cực vào cái thành công chung trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế, đặc biệt là nhiều cái mô hình phát triển kinh tế nó gắn liền với cái lợi thế của huyện Yên Bình như vấn đề phát triển chăn nuôi thủy sản trên hồ Thác Bà, những cái việc sản xuất lâm nghiệp, những cái thế mạnh mà huyện Yên Bình có được thì các đảng viên cũng đã vận dụng sáng tạo trên cơ sở là những cái đề án hỗ trợ của tỉnh, của huyện vào cái điều kiện thực tiễn để phát triển thành những cái mô hình phát triển kinh tế điển hình, để không những là các đảng viên và các bà con nhân dân học tập mà cũng tạo lên cái đóng góp quan trọng cho cái việc xây dựng cái phát triển kinh tế của huyện.
Các đảng viên nói chung và đảng viên Công giáo nói riêng gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là tấm gương sáng cho nhiều hộ trên địa bàn huyện học tập noi theo, góp phần xây dựng quê hương phát triển.
Tiếp theo chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phải chịu hậu quả nặng nề sau trận lũ vừa qua, nhưng nhờ sự chủ động trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp từ những ngày đầu năm 2017, đến nay tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Trạm Tấu đạt trên 22.000 tấn, bằng 106,2% kế hoạch tỉnh giao, tăng hơn 48 tấn so với năm 2016. Những ngày này, nhân dân xã Trạm Tấu đang tích cực chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2018. Là lá cờ đầu trong khối các xã thị trấn về phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ chính quyền xã Trạm Tấu đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để ổn định an ninh lương thực cho người dân, tạo động lực quan trọng để thoát nghèo bền vững. Năm 2017, toàn xã đã trồng hơn 1.000 hectare cây lương thực có hạt. Để đạt mục tiêu kế hoạch, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.184 tấn trong điều kiện khí hậu vùng cao khắc nghiệt. Ủy ban nhân dân xã Trạm Tấu đã kiện toàn ban chỉ đạo sản xuất có kế hoạch ra quân ngay từ đầu vụ. Trong đó đặc biệt phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhất là cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu trong triển khai thực hiện. Nhờ có tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nên dù chịu hậu quả nặng nề của bão lũ, nhưng tổng sản lượng lương thực có hạt của xã Trạm Tấu đạt 3.130 tấn, trong đó sản lượng thóc 1.061 tấn, ngô 2.068 tấn. Ông Giàng A Trư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu cho biết, lương thực cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và chăn nuôi của nhân dân. Để bảo đảm mục tiêu sản lượng lương thực có hạt của năm 2018, hiện nay Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức triển khai họp dân ở các thôn bản, nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ để bảo đảm mục tiêu kế hoạch vụ xuân năm 2018 là 115 hectare. Ở Trạm Tấu, nhờ thành công của công tác tuyên truyền vận động, những năm qua nên việc triển khai gieo cấy lúa hai vụ cũng như trồng hai ngô hai vụ không còn quá khó khăn. Xã phối hợp chặt chẽ với ngành chuyên môn hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất để có năng suất và sản lượng cao hơn. Những ngày này, gia đình anh Hờ A Trư cũng đang tất bật chuẩn bị cho việc sản xuất vụ xuân. Kể từ năm 2009, sau khi được người thân san sẻ đất theo tinh thần nghị quyết số 06 của tỉnh ủy, đời sống gia đình anh Trư đã có nhiều thay đổi. Anh Trư chia sẻ, được ông Cứ A Sa, người cùng bản, nhường cho 1.000 mét vuông ruộng nước và 4.000 mét vuông ruộng nương. Cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp phân bón giống cây trồng. 7 năm qua, một năm hai vụ lúa nước cộng với hai vụ ngô trên diện tích đất nương, cuộc sống của gia đình tôi đã thay đổi rất nhiều, không bị đứt bữa lúc giáp hạt nữa. Vì vậy, tôi luôn chủ động sản xuất cho kịp khung thời vụ. Việc chỉ đạo ưu tiên sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu trên địa bàn các xã ở Trạm Tấu đã không còn gặp phải những rào cản khó gỡ. Bản Công cũng vậy, là xã có địa bàn chia cắt, diện tích đất nông nghiệp không tập trung, nhận thức của người dân không đồng đều, nhưng Bản Công đã triển khai có hiệu quả việc gieo trồng cây lương thực có hạt, bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn. Với diện tích trên 535 hectare cây lương thực có hạt, trên địa bàn 5 thôn, xã Bản Công đã vận động nhân dân gieo trồng một năm hai vụ lúa, hai vụ ngô. Bên cạnh đó, tận dụng những diện tích có nước để khai hoang thêm, tranh thủ sự đầu tư của nhà nước, lựa chọn cây giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Ở Bản Công, việc sản xuất nông nghiệp phải kể đến thôn Tà Xùa, là thôn có diện tích đất nông nghiệp tập trung. Tà Xùa luôn về đích sớm hơn các thôn, bản khác trong công tác sản xuất nông nghiệp. Những ngày đầu tháng 12 này, cả bản tất bật làm đất chuẩn bị cho gieo cấy vụ xuân. Ông Phàng A Phà, trưởng thôn Tà Xùa cho biết, toàn thôn có 116 hộ với diện tích trồng lúa ngô 2 vụ là 142 hectare. Ngay sau khi có lịch sản xuất của xã, thôn đã chủ động họp dân để triển khai thực hiện. Những hộ nghèo neo đơn, thiếu phương tiện sản xuất được ưu tiên sử dụng máy cày, máy bừa trước. Những hộ chủ động được sức kéo cũng khẩn trương triển khai sớm để san sẻ giúp các hộ khác. Đảng bộ huyện Trạm Tấu đặc biệt quan tâm chỉ đạo, Đảng bộ huyện có nghị quyết chuyên đề về nông nghiệp. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng chương trình hành động có mục tiêu cụ thể theo từng năm. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện căn cứ vào chương trình hành động cộng với điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện bảo đảm theo đúng lộ trình, năng suất, sản lượng cây trồng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Huyện ủy Trạm Tấu thành lập các tổ công tác giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trước trong mỗi vụ sản xuất, tổ công tác thường xuyên về cơ sở nắm tình hình, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Nhờ sự chủ động trong chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ, hiện nay mỗi xã trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có những vùng chuyên canh ngô đồi mang về thu nhập cao cho người dân. Năm 2017, huyện đã mở 211 lớp với 8.403 lượt người tham gia học tập với các nội dung về kỹ thuật sản xuất các giống lúa tiên tiến, kỹ thuật thâm canh và phòng chống sâu hại cho cây trồng. Bên cạnh đó, tổ chức 7 mô hình trình diễn tại các xã vùng cao, trực tiếp rút kinh nghiệm cho người dân. Ông Nguyễn Văn Sa, Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu cho biết, năm 2017, mặc dù chịu nhiều thiệt hại do thời tiết thiên tai, nhưng các chỉ tiêu về nông nghiệp cơ bản đạt yêu cầu, bảo đảm an ninh lương thực cho người dân. Năm 2018, huyện phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực có hạt 22.386 tấn. Để đạt được mục tiêu đó, huyện thành lập ban chỉ đạo sản xuất từ huyện đến xã, triển khai chỉ đạo có hiệu quả các chương trình sản xuất nông nghiệp, sử dụng các loại giống tiến bộ, năng suất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, hỗ trợ kịp thời các loại giống phân bón, phân công cán bộ kỹ thuật đến từng thôn bản, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ công tác phụ trách xã, tổ chức sản xuất khoa học hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, xác định nhu cầu tiêu thụ rau xanh của người dân dịp cuối năm tăng cao, nhất là rau đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời điểm này, các địa phương trong đề án sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Yên Bái đang tích cực gieo trồng các loại rau theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo cung ứng kịp thời cho thị trường cuối năm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những ngày này, gia đình bà Nguyễn Thị Thành, thôn Đầm Vông, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đang tập trung thu hoạch các loại rau ngắn ngày như cải ngọt, cải xanh, xà lách. Đồng thời tích cực trồng thêm các loại rau củ có thời gian sinh trưởng dài ngày như cà chua, súp lơ, su hào, bắp cải, su su, đậu cô ve để kịp thời tiêu thụ vào dịp cuối năm. Vụ đông xuân năm nay, gia đình bà Thành trồng trên 5.000 mét vuông rau màu các loại. Từ khi tham gia vào đề án sản xuất rau an toàn, thành phố Yên Bái, gia đình bà Thành luôn thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật từ khâu trồng chăm sóc cho tới khi thu hoạch. Nhờ đó, rau xanh của gia đình bà Thành luôn được thị trường ưa chuộng và yên tâm khi sử dụng. Sản xuất rau an toàn cũng đem lại nguồn thu nhập kinh tế chính cho gia đình bà, trung bình từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Bà Nguyễn Thị Thành, thôn Đầm Vông, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái rau này, cuối năm này thì những cái rau như là rau súp lơ này chúng tôi đang trồng đây này, thì là mọi người... nhu cầu là mọi người là hay ăn cái rau này nhất, nếu mà để ăn nó đến ra riêng này, hoặc là đến Tết này là mọi người thích ăn loại này. Rau cải, rau kiếc thì mọi người chỉ thích ăn rau mùi, rau sống là để phục vụ cho cái Tết Nguyên Đán này, là những cái loại rau như thế này thì là mọi người rất thích. kêu su su, nhà tôi su su thì nhà tôi trồng ngoài. Ừ. Giá trị kinh tế những cái này là thu nhập cao và ăn chất lượng ngon.
Để đáp ứng kịp thời nguồn cung cấp rau an toàn cho thị trường, vụ đông xuân năm nay, xã Âu Lâu đã mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn và thành lập thêm tổ hợp tác sản xuất rau an toàn thôn Đầm Vông với diện tích 1,45 ha, nâng tổng diện tích rau an toàn trong toàn xã lên gần 4 ha. Ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho hay.
Thực hiện là cái việc là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã nói chung và đặc biệt là trên địa bàn thành phố để làm sao mà người dân thành phố được sử dụng những cái sản phẩm là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cho nên là chính vì vậy cũng như thực hiện cái đề án thành phố về sản xuất rau an toàn thì chúng tôi là cũng triển khai để làm sao mà sản xuất ra được những rau an toàn. Thứ hai là người dân, đặc biệt đó là nâng cao được nhận thức của người dân là khi nào là biết được cái sản phẩm nào là sản phẩm rau an toàn thì chúng tôi trên cơ sở đó là sản phẩm rau an toàn của chúng tôi đã được cấp giấy chứng nhận và có tem mác và có địa chỉ người sản xuất này, ngày thu hái sản xuất rau và lô rau sản xuất. Hai là đặc biệt là trên cây rau là chúng tôi là sử dụng áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Thì trong đó là chủ yếu là sử dụng là những cái sản phẩm là thuốc trừ sâu là sinh học hay là sản phẩm là phân bón nót để từ đó là chúng ta là sản xuất ra được những cây rau an toàn để đảm bảo cho là người dân thành phố sử dụng chung cũng như đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Cùng với các địa phương trong đề án sản xuất rau an toàn thành phố Yên Bái, thời điểm này các thành viên trong tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc cũng đang tập trung gieo trồng, chăm sóc các loại rau vụ đông, chủ yếu là các loại rau cải, rau sống, cà chua, các cây họ đậu. Để rau màu phát triển tốt, đảm bảo cung ứng cho thị trường, hiện nay xã Tuy Lộc đang tích cực vận động bà con đẩy mạnh chăm sóc, đặc biệt là áp dụng đúng quy trình sản xuất để có những sản phẩm rau màu an toàn, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Mạnh Huân, Tổ trưởng Tổ sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Năm trước đây thì nói chung là bà con cũng làm rau trôi nổi. Thì thực sự ra thì mạnh ai người ấy làm. Nhưng bây giờ thì theo một cái trong cái tổ rau này thì cũng phải được học. Rồi thì được học cách chăm sóc, được học cách phun thuốc, được học cách cách ly. Rồi thì mọi thứ về an toàn. Thế đâm ra bà con cũng có một cái chí hướng rất nhiệt tình, rất tâm huyết. Và cũng cố gắng để làm sao mà cái thương hiệu của mình nó được nâng cao lên. Thế đâm ra là chúng tôi cũng chỉ đạo bà con là cũng hết sức thực hiện nghiêm túc. Nên là cái rau của chúng tôi mà ra thị trường là thực sự là yên tâm. Đấy. Cái dự kiến cái sản lượng rau năm nay thì nói chung là rất là nhiều. Đủ cung cấp cho thị trường. Nói chung là một sào này thì cứ 360 m2 này thì cứ bình quân từ đạt được từ 7 tạ đến 9 tạ.
Hiện nay toàn xã có tổng diện tích trên 4,1 ha sản xuất rau an toàn với 56 hộ tham gia. Thu nhập bình quân đạt 280 triệu ha đất canh tác một năm. Riêng vụ đông xuân năm nay, sản lượng rau an toàn của xã ước đạt trên 27 tấn rau các loại. Đây không chỉ là nguồn cung cấp rau an toàn lớn phục vụ nhu cầu của thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, để họ đón Tết, vui xuân, sung túc hơn. Bà Hà Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Căn cứ vào cái nhu cầu của thị trường, thế do đó là Ủy ban Nhân dân cũng đã ra một cái kế hoạch định hướng để cho bà con nhân dân xem là nhu cầu của thị trường là cái cây sản xuất từ nay đến cuối năm là cái cây rau vụ đông xuân, nhu cầu nó tiêu thụ ở trên cái mặt hàng, ở cái chủng loại rau nào mà có nhu cầu cao nhất thì sẽ chuyển. Ví dụ như là ngoài cây bắp cải, cây rau truyền thống, cây su hào thì sẽ đẩy mạnh ở cây đậu đỗ cu ve, ở cây súp lơ xanh thì sẽ đưa vào trong cái vụ rau tới này, ngoài những cây rau truyền thống. Đối với cái tiến độ sản xuất rau an toàn thì ngoài cái đang tập trung mà ở cái dự án là 4,13 ha với 56 hộ tham gia này thì xã vẫn đang tiếp tục coi như là để có cái định hướng là mở rộng tiếp cái diện tích 2,6 ha trong cái năm tiếp theo, đặc biệt là cái vụ cuối của vụ sản xuất đông xuân.
Rau xanh là thực phẩm không thể thiếu của mỗi gia đình, nhất là trong dịp Tết. Tuy nhiên, vấn đề an toàn thực phẩm luôn được người tiêu dùng đặt lên hàng đầu. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu thị trường, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã duy trì diện tích hiện có và nhân rộng diện tích sản xuất rau an toàn trên địa bàn, đồng thời phối hợp với trạm khuyến nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố, các tổ chức đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các xã tiếp tục tuyên truyền phổ biến vận động nhân dân, nhất là thành viên các tổ hợp tác sản xuất rau an toàn, thực hiện sản xuất rau theo đúng quy trình kỹ thuật, luôn có sản phẩm rau an toàn cung ứng cho thị trường. Phần cuối chương trình thời sự sáng nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một trong những trung tâm y học hàng đầu của quân đội và quốc gia, với hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị y tế tiên tiến hiện đại nhất trên thế giới và các nước trong khu vực. Trước nhu cầu khám chữa bệnh toàn diện, phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, Bệnh viện 108 đã triển khai khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu. Công trình bao gồm tổ hợp khám và điều trị hoàn chỉnh, kết nối hệ thống hạ tầng của bệnh viện, tạo ra khu khám bệnh và phẫu thuật hiện đại. Đến đây, bệnh nhân sẽ nhận được sự phục vụ nhanh chóng toàn diện từ khám, tư vấn, xét nghiệm, phẫu thuật và điều trị. Đặc biệt, bệnh nhân có thể chọn bác sĩ mổ, thời gian mổ theo ý mình và hưởng những tiện ích như khách sạn 5 sao khi nào điều trị. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108 số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, hotline 0971 830 166.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.